vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Câu chuyện về một nhóm khoảng 900 người tị nạn đến Úc bằng thuyền gần 13 năm trước vẫn đang mắc kẹt trong tình trạng thị thực bấp bênh, luôn tranh đấu để được thường trú. Bài tường thuật này có các chi tiết đề cập đến các hành vi tự gây thương tích và tấn công tình dục. Phan Bách tổng hợp các tin tức. Thoạt nhìn Sarah Marcellian trông giống như đang sống một cuộc đời hạnh phúc tại một khu ngoại ô nước Úc. Người phụ nữ 42 tuổi này sống cùng bạn đời Ali Rarais ở phía tây Sydney và làm phụ tá nha khoa, trong khi Rarais sở hữu một doanh nghiệp công nghệ thông tin. Hai người đang cải tạo nhà và xây dựng một mảnh vườn rau ở sân sau, nhưng chính phủ Úc không muốn Marcellian coi Úc là nhà chỉ vì cách cô ấy đến Úc.
Tôi rời Iran vào năm 2013 sau khi trở thành một tín đồ Cơ Đốc giáo. Việc cải đạo từ Hồi giáo bị coi là một tội ác bị trừng phạt bằng cái chết, và tôi không còn an toàn để ở lại nữa. Tôi đến Úc bằng thuyền. Hành trình này kinh hoàng hơn bất cứ điều gì tôi có thể tưởng tượng. Rất là nguy hiểm, đau thương và đầy sợ hãi, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Marcellian chỉ đến vài ngày sau khi chính phủ lao động lúc bấy giờ thực hiện chính sách nhập cư cứng rắn mới vào ngày 19 tháng 7 năm 2013. Theo chính sách này, bất kỳ người tị nạn nào đến Úc bằng thuyền sẽ bị đưa đến trại giam ngoài khơi, bắt buộc sẽ không bao giờ được định cư vĩnh viễn tại Úc. Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Kevin Rudd cho biết đây là một lập trường sẽ ngăn chặn các hoạt động buôn người và những chuyến tàu thuyền trái phép. Marcellian lúc đó 29 tuổi và mẹ cô lúc đó 56 tuổi đã cùng nhau đến Úc và bị đưa đến đảo Christmas, sau đó là Nauru, nơi họ bị giam giữ trong nhiều năm trong trại giam nhập cư. Nauru quả là một nơi kinh hoàng. Cô mô tả tình trạng thiếu nước sạch và thực phẩm đầy đủ, nơi ở ẩm mốc và môi trường ô nhiễm do nhiều năm khai thác phốt phát trên đảo để lại. Áp lực tinh thần do sống trong sợ hãi và bất ổn triền miên đã ảnh hưởng đáng kể đến Marcellian. Cô cũng cho biết cũng bị quấy rối tình dục từ các công nhân trong trại giam.
Xâm hại tình dục, chấn thương liên tục và độc tố từ khai thác phốt phát đã khiến nhiều người bị bệnh. Nó gây ra tổn thương thể chất và tinh thần lâu dài cho tôi và gia đình. Tôi bị hen suyễn, đau cổ, đau lưng mãn tính và lo lắng. Mẹ tôi thì bị bệnh tim nặng.
Ngoài ra, cô cho biết bị chấn thương tâm lý trong thời gian bị giam giữ nhập cư. Marcellian và mẹ cô đã phải di tản y tế khỏi Nauru vào năm 2015 và được chuyển đến các cơ sở giam giữ ở Darwin và Brisbane để điều trị. Mẹ cô đã bị bệnh tim trong thời gian bị giam giữ và lên cơn đau tim khi chính quyền cố gắng đưa hai mẹ con trở lại Nauru. Cô nhớ lại, nhiều người giam giữ khác cũng đã dùng đến các biện pháp cực đoan để phản đối việc bị buộc phải trở về Nauru hoặc đảo Manus khi họ được coi là đủ khỏe. Trong nước mắt, cô kể lại một số cảnh tượng kinh hoàng mà cô chứng kiến tại một trại giam ở Darwin.
Cứ nửa đêm 2 giờ sáng hoặc 3 giờ sáng, nhân viên xuất nhập cảnh lại đến, trói tay và đưa mọi người lên xe để đưa về Nauru. Một phụ nữ mang thai khoảng 3 tháng, cô ấy đã dùng dao rạch bụng, em bé đã chào đời.
Chuyện đó xảy ra vài năm trước, nhưng cô vẫn nhớ như in khi cảm nhận được điều đó.
Và những đứa trẻ tự cắt tay vì chúng không muốn quay lại Nauru. Mọi người khóc lóc thảm thiết, chúng bắn vào chân người khác, chúng ép họ vào tường.
Vụ việc liên quan đến một phụ nữ mang thai là một trong số hàng chục báo cáo về hành vi tự làm hại bản thân tại trại giam Darwin ở Wickham Point vào năm 2015 và là minh chứng một mô hình tự làm hại bản thân rộng lớn hơn ở các trại giam ngoài khơi và trên bờ. Thế nhưng cơ hội của cô xem như đã bị mất. Marcellian và mẹ cô cuối cùng đã bị đưa đến trại giam cộng đồng ở Sydney trước khi được thả vào năm 2018. Nhiều năm sau, mặc dù đã đăng ký kết hôn với một công dân Úc và đang làm việc đóng thuế tại Úc, cô vẫn phải nộp đơn xin thị thực bắt cầu tạm thời mới, 6 tháng một lần.
Mỗi lần cơ quan di trú gọi, tôi lại cảm thấy quá căng thẳng. Cứ 6 tháng visa của tôi lại hết hạn. Cứ 6 tháng Medicare của tôi lại hết hạn. Hơn 3 tháng nay tôi không có Medicare, tôi không được phép đi học. Ngay cả tôi cũng không thể mua thẻ SIM điện thoại. Tôi không thể lái xe ở Úc, vì nếu tôi bị phạt dù chỉ một lần, thì cơ quan di trú có thể hủy visa của tôi ngay lập tức.
Marcellian cho biết nỗi lo lắng thường trực mà cô và mẹ cô trải qua trong tình trạng lấp lửng về visa đã gây cho họ những vấn đề sức khỏe, tinh thần lẫn thể chất.
Bộ phận di trú nói với tôi rằng nếu chúng tôi gọi, cô phải trả lời điện thoại ngay lập tức. Nếu tôi đang ở trong nhà vệ sinh mà không trả lời điện thoại, bộ phận di trú có thể hủy thị thực của tôi. Đúng vậy, chỉ vì tôi không trả lời điện thoại thôi. Lần trước khi họ gọi cho mẹ tôi để gia hạn thị thực, bà ấy lại lên cơn đau tim.
Marcellian cho biết cô cũng đã trì hoãn việc sinh con do muốn bảo đảm an ninh và thị thực tại Úc trước khi sinh con, và cô lo sợ mình có thể đã mất cơ hội làm mẹ.
Tôi muốn sinh con, nhưng làm sao tôi có thể tưởng tượng được việc sinh con? Tôi đã 42 tuổi, tôi có thời gian hạn hẹp để có thể làm mẹ.
Thế nhưng không có con đường vĩnh viễn nào cho người tạm trú. Marceline và mẹ cô cùng khoảng 900 cựu tù nhân khác được gọi là người tạm trú theo luật di trú của Úc. Nhóm này không có con đường nào để có được thị thực thường trú, mặc dù nhiều người có người thân hoặc bạn đời là công dân Úc. Ferdos, 23 tuổi, người đã yêu cầu SBS News bỏ tên họ của mình là một phần của nhóm này. Cô này và gia đình cũng chạy trốn khỏi Iran vào năm 2013 và xin tị nạn tại Úc bằng thuyền. Khi đó, Ferdos chỉ mới 10 tuổi.
Đến Úc là một lựa chọn đúng đắn, mặc dù con đường đó vô cùng khó khăn. Trải nghiệm này thật là đau thương. Không đứa trẻ nào nên trải qua cả những gì chúng tôi đã từng trải qua. Sau khi đến nơi, chúng tôi bị đưa đến trại tạm giam ngoài khơi. Và đầu tiên chúng tôi ở đảo Christmas 11 tháng, sau đó là 5 năm trong các trại tạm giam ở Nauru.
Đầu năm nay, cô gái 23 tuổi này đã viết thư cho Tổng trưởng Di trú Tony Burke và một số bộ trưởng liên bang khác và dân biểu địa phương của cô. Cô đã nhận được phản hồi từ một đại diện giấu tên của nhóm tuân thủ Di trú thuộc Giám đốc chương trình tái định cư của Bộ Nội vụ thay mặt cho ông Burke. Lá thư viết:
là một người tạm trú, việc lưu trú của bạn tại Úc chỉ là tạm thời mà thôi, và bạn không có con đường định cư lâu dài tại Úc. Chúng tôi khuyến khích tất cả những người tạm trú cân nhắc các lựa chọn của họ để rời khỏi Úc, đến một quốc gia thứ ba hoặc trở về quê hương của bạn.
Lá thư khuyến khích cô nộp đơn xin thị thực cầu nối E, một loại thị thực tạm thời được cung cấp cho những người ở lại Úc trong thời gian ngắn, trong khi chuẩn bị khởi hành. Lá thư cũng liệt kê các dịch vụ hỗ trợ để giúp tham gia vào việc tái định cư ở quốc gia thứ ba. Đối với Ferdos và những người khác đã sống ở Úc gần một thập niên, việc trở về nhà có thể đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi hoặc một quốc gia khác là điều không thể.
Một là bạn trở về quê hương, hai là bạn chọn một quốc gia thứ ba. Nhưng Nauru là quốc gia thứ ba. Tôi đã sống ở đó 5 năm. Và tôi nghĩ mình đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi. Nauru đã cướp đi tuổi thơ của tôi và nó sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại.
Được biết Ferdos đã hoàn thành chương trình trung học ở Úc, mặc dù đã bỏ lỡ 5 năm học từ năm 10 đến 15 tuổi. Hiện cô đang làm chuyên viên tư vấn việc làm, giúp đỡ cho người Úc khác xin việc.
Tôi làm việc trong lĩnh vực cộng đồng, cung cấp dịch vụ và cơ hội việc làm. Công việc của tôi là thay đổi cuộc sống. Thật là tuyệt vời khi mà thấy đất nước này có tất cả những cơ hội giúp đỡ những người khác đạt được mục tiêu, ước mơ của họ. Không may là mục tiêu và ước mơ của tôi bị trì hoãn chỉ vì tôi không được công nhận là thường trú nhân hoặc là công dân Úc.
Trong đó, sự can thiệp của Tổng trưởng Di trú là lựa chọn duy nhất. Laura Jones là phó giám đốc pháp lý tại Trung tâm Luật Nhân quyền và là luật sư của Marsalian. Bà là một trong những người ủng hộ việc Tổng trưởng can thiệp vào cái gọi là các vụ án di sản vẫn chưa được giải quyết.
Bộ trưởng Di trú đã có thẩm quyền can thiệp và cấp thị thực cho thường trú của Sarah Marsalian, cũng như cấp thị thực thường trú cho tất cả những người thuộc nhóm này, để họ có thể hoàn toàn xây dựng lại cuộc sống, sống trong an toàn và phẩm giá tại Úc. Vấn đề ở đây là chúng ta có một chính sách của chính phủ được thực hiện hơn một thập niên trước, không còn phản ánh thực tế cuộc sống của người dân nữa.
Năm 2013, khi Thủ tướng Kevin Rudd công bố việc mở rộng chính sách xử lý hồ sơ ngoài khơi của Úc, ông đã mô tả đó là một quyết định rất cứng rắn. Chỉ trong vòng 7 tuần sau khi chính sách này được thực hiện, ông Rudd đã thua trong cuộc bầu cử trước lãnh đạo đảng tự do Tony Abbott, người đã dẫn dắt liên đảng tự do quốc gia giành chiến thắng với chiến dịch ngăn chặn tàu thuyền. Chiến dịch này đặt nền móng cho chiến dịch biên giới chủ quyền, một chính sách không khoan nhượng đối với người xin tị nạn đến bằng tàu thuyền, khi đó được chính phủ gọi là những người nhập cư bất hợp pháp bằng đường biển. Gần một thập niên sau, vào tháng 2 năm 2023, Tổng trưởng Di trú Bộ Lao động lúc bấy giờ là Andrew Giles đã tuyên bố 19.000 người tị nạn đang sống tại Úc sẽ được phép nộp đơn xin thị thực thường trú, cho rằng việc giữ người làm việc và đóng thuế trong tình trạng lấp lửng là vô nghĩa. Tuy nhiên, hồ sơ chỉ dành cho những người đã đến Úc trước khi chiến dịch biên giới chủ quyền bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 năm 2013, hoặc những người đã có thị thực bảo vệ tạm thời TBV hoặc thị thực doanh nghiệp trú ẩn an toàn SSEV. Mặc dù đã đến Úc trước thời hạn chót, Marcelian và Ferdos đã bị giam giữ ở nước ngoài vào tháng 9 năm 2013 và chưa bao giờ được cấp visa TVP hoặc SSEV. John giải thích rằng Marcelian cũng không đủ điều kiện xin thị thực vợ chồng do tình trạng của cô là người tạm trú, mặc dù mối quan hệ của cô đã được đăng ký chính thức. John cho biết lựa chọn duy nhất hiện có là thị thực bắt cầu, hết hạn 6 tháng một lần và có thể bị trì hoãn xử lý.
Trong khoảng thời gian đó, về mặt kỹ thuật, người nộp đơn xin thị thực không thể làm việc. Điều này có nghĩa là bạn không thể tiếp cận Medicare một cách thường xuyên. Và cũng có nghĩa là bạn luôn sống trong nỗi sợ hãi khi mà chính phủ có thể yêu cầu bạn rời xa gia đình và cộng đồng mà bạn đã xây dựng ở Úc. Đã đến lúc, Bộ trưởng cần can thiệp và cấp thị thực thường trú cho những người trong nhóm này để họ chấp nhận thực tế hiện tại. Họ là người Úc, đây là nhà của họ và họ xứng đáng được ở lại đây cùng gia đình.
Một chiến dịch công khai cùng nhau lên tiếng, Marcelian hiện đang dẫn đầu một nhóm cựu tù nhân, những người đã bắt đầu biểu tình công khai như một giải pháp cuối cùng, với hy vọng rằng chính phủ Úc sẽ lắng nghe câu chuyện của họ và đánh giá lại tình trạng thị thực của họ. Đầu tháng 11, nhóm đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài văn phòng bầu cử của phụ tá Bộ trưởng Quốc tịch Julian Hill tại Dandenong, Victoria. Bốn người đã cùng nhau tạo dáng tại một bữa tiệc sinh nhật được trang trí rực rỡ với bánh kem thắp sáng, bóng bay và hoa ở phía trước và những dải băng rôn lễ hội phía sau. Trong số đó có một số trẻ em còn là trẻ sơ sinh khi bị gửi đến Nauru và Osam 13 tuổi, mới 1 tuổi khi đến Úc cùng gia đình.
Em trai tôi giờ đã 10 tuổi, nó sinh ra ở đây và giờ đã có quốc tịch rồi, nhưng những người còn lại trong gia đình tôi ở đây thì lại không. Chúng tôi chuyển đến đây để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi muốn có cơ hội được coi Úc là quê hương.
Một người biểu tình trẻ khác, Amir, cũng 13 tuổi, cho biết em lên tiếng vì muốn chính phủ lắng nghe tiếng nói của mình.
Tôi đến đây khi mới 10 tháng tuổi, tôi có một em gái, em ấy đã có quốc tịch khi em ấy mới 10 tuổi, tôi chỉ muốn chính phủ cho chúng tôi một cơ hội. Chúng tôi đã sống ở đây một thời gian rồi, và tôi nghĩ rằng thật công bằng khi chúng tôi sống ở đây lâu hơn và coi nơi này là quê hương.
Người phát ngôn của Bộ trưởng Julian Hill cho biết,
Chính phủ lao động liên bang đã cung cấp sự bảo vệ lâu dài cho hơn 20.000 người tị nạn thật sự, những người mà cuộc sống của họ đã bị bỏ mặc trong hơn một thập niên bởi các chính sách tàn bạo của chính phủ tự do trước đây. Trong trường hợp người tị nạn thật sự đủ điều kiện xin thường trú, thì hầu hết các trường hợp tồn đọng lâu dài đều có liên quan đến các vấn đề phức tạp về nhân thân hoặc là về tính cách.
Từ quê nhà Sydney, Marceline chia sẻ thông điệp cô gửi đến Tổng trưởng Tony Burt rất đơn giản.
Xin hãy cho phép tôi được ở lại đây vĩnh viễn để tôi có thể sống trong sự an toàn và ổn định. Tôi đến Úc với mong muốn được bảo vệ và bình yên. Tôi chỉ muốn thay đổi để có một cuộc sống bình thường, học tập, làm việc và ở bên gia đình. Tôi muốn có con. Tôi muốn được thư giãn mà không phải chịu thêm căng thẳng. Tôi muốn đóng góp cho nước Úc, chứ không phải bị mắc kẹt mãi mãi. Tôi cố gắng kiểm soát bản thân và không khóc. Nhưng điều đó thật khó khăn. Úc là đất nước của tôi. Xin ông, Tony.
Một phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ đã nói với SBS News trong một tuyên bố.
Chính phủ Úc cam kết giải quyết số lượng người tạm trú, tạm thời tại Úc, thông qua kết quả di cư của các nước thứ ba và tiếp tục làm việc với các đối tác tái định cư để xác định các cơ hội tái định cư. Người tạm trú được khuyến khích tiếp tục tham gia vào chương trình tái định cư ở nước thứ ba, đặc biệt là với New Zealand, xác định các lộ trình tái định cư độc lập hoặc theo đuổi việc tự nguyện trở về nhà.
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, theo dữ liệu từ Bộ Nội vụ, có 1.531 kết quả tái định cư đã đạt được cho những người tạm trú, bao gồm 1.115 người đến Hoa Kỳ và 309 người đến New Zealand. Thế còn di sản, giam giữ ngoài khơi Úc và thỏa thuận mới về Nauru ra sao? Trong khi những người tị nạn Nauru trước đây như Marcelian và Ferdus phản đối trường hợp của họ, hàng chục người vẫn còn ở trong các cơ sở giam giữ ngoài khơi trên đảo Nauru và Papua New Guinea, bà John nói.
Theo chúng tôi được biết, có khoảng 100 người vẫn đang ở Nauru, những người đã bị giam giữ ngoài khơi để xử lý đơn xin visa của họ. Tôi nói theo những gì chúng tôi biết, bởi vì đây là một lãnh vực mà chính phủ không hề minh bạch và toàn bộ chế độ giam giữ ở nước ngoài hoạt động trong bóng tối.
Bà John cho biết có khoảng 30-40 người đã bị bỏ rơi ở Papua New Guinea.
Theo những gì chúng tôi hiểu thì người dân Papua New Guinea đang gặp khó khăn, ngay cả trong việc kiếm đủ tiền để chi trả cho thực phẩm căn bản và chăm sóc sức khỏe. Chế độ giam giữ ở nước ngoài của Úc là một chính sách sai sót và có vấn đề về căn bản. Nó không bao giờ nên được áp dụng ở Úc.
Trong đó, Trung tâm Tài nguyên Người xin tị nạn cho biết chính sách giam giữ ngoài khơi của Úc đã dẫn đến ít nhất 14 trường hợp tử vong, trong khi Trung tâm tị nạn Candor đưa ra con số là 21 kể từ năm 2012. Sau khi hồ sơ Nauru được công bố vào năm 2016, trong đó tiết lộ hàng ngàn báo cáo chi tiết về việc đối xử tàn bạo, vô nhân đạo và điều kiện sống tồi tàn, vấn đề này đã thu hút sự chú ý của quốc tế và trở thành chủ đề của cuộc điều tra tại Thượng viện. Hiện tại, chính phủ Úc đã ký một thỏa thuận mới trị giá 2 tỷ rưỡi đô la với chính phủ Nauru để gửi hơn 350 cựu tù nhân đến đó. Những người được đến Nauru thuộc nhóm được gọi là NZYQ, một nhóm người được trả tự do về cộng đồng sau khi tòa án tối cao ra phán quyết năm 2023 rằng họ không thể bị giam giữ vô thời hạn, để có thể tạm giam nhập cư.
Thật là kinh hoàng khi chính phủ Úc đang cân nhắc mở rộng các kho bãi ngoài khơi ở Nauru. Thay vì đóng cửa hoàn toàn, những gì chúng ta biết là một chương đen tối và khủng khiếp trong lịch sử Úc.
Những người tị nạn Nauru trước đây bao gồm cả Ferdus cho biết họ kinh hoàng khi nghe tin người vẫn bị đưa đến Nauru.
Nghe đọc về tất cả những điều này, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi thôi. Nó gợi lại quá nhiều ký ức mà không một đứa trẻ nào nên trải qua những gì chúng tôi từng trải qua. Điều này khiến tôi đau lòng, bởi vì các trại tạm giam ở nước ngoài đơn giản là cướp đi sinh mạng của mọi người. Điều đó hoàn toàn không đúng theo bất kỳ nghĩa nào.
Những ai cần hỗ trợ khủng hoảng có thể gọi đến đường dây nóng Lifeline theo số 131114 hoặc nhắn tin 0477131114. Dịch vụ gọi lại hỗ trợ tự tử theo số 1300-659-467 và đường dây trợ giúp trẻ em theo số 1800-55-1800 dành cho thanh thiếu niên dưới 25 tuổi. Thông tin thêm và hỗ trợ về sức khỏe tâm thần có tại beyondblue.org.au và số 1300-22-46-36. Tổ chức Empress Multicultural Mental Health hỗ trợ cho những người có nền tảng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng. Nếu bạn và người quen của bạn bị ảnh hưởng bởi xâm hại tình dục, hãy gọi 1800-RESPECT theo số 1800-737-732, nhắn tin 0458-737-732 hoặc truy cập 1800-RESPECT.org.au. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 3 số 0.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.